Namma mo a bun sa thang a ca mo ni a Namma mo a bun sa thang a ca mo ni a Namma mo a bun sa thang a ca mo ni a Đây là Phật và Mư Bồ Tát xuống. Tiếp tục mình giảng cái Bồ Tát Giới Kinh, cái quyển kinh này nó sâu quá. Thầy cũng chưa có thời giờ để mà thâm nhập kinh tạng, phải không? Mấy giờ này lo cái quyển, dịch cái quyển về Tịnh Độ, phải không? Của Ngài Pháp Nhiên. Chắc quý vị nghe rồi, Thầy Pháp Quang giảng năm ngoái. Làm cách nào để mà niệm Phật cho được nhất tâm á. Nghe không? Tháng 4 năm ngoái thì có giảng về cái cuốn mà niệm Phật tông yếu từ không một tình độ. Cái là quyển đó là quyển toát yếu những cái điểm chính của Ngài Pháp Nhiên. Pháp Nhiên là một cái vị tổ tình độ ở bên ở Nhật Bản. Thầy Pháp Quang phải nói thôi, thầy dịch quyển đó theo không? Không giờ sửa, đang sửa. Rồi mình cố gắng là cũng trong năm nay chắc mình sang năm mình in hai cuốn, cuốn đó với cuốn U Bà Thoát Giới Kinh nè. U Bà Thoát Giới Kinh đã có người dịch rồi, em dịch lúc thầy mới sinh ra được 1-2 tuổi, 50 năm về trước, hay không, 50 mấy năm về trước. Nhưng mà thầy đến chừng thầy coi lại bản chính văn thì có nhiều chỗ nó hơi sơ sót, phải không, sơ sót. Thành ra thì mình bổ túc lại. Dĩ nhiên là cái cuộc đời này nè, thầy nghĩ rằng cái từ mật pháp này, nhất là mình ở nước Mỹ này nè. Cái người đọc được tiếng Việt hàng lúc còn ít, mà con cháu mình thì đọc tiếng Anh, mà những người đọc được tiếng Việt thì không muốn, lại không chịu tu. Theo như thôi kệ, mình vì pháp thì mình cứ in đi, rồi ai đọc được thì tùy hỷ phát tâm, đọc được thì đọc. Thì sự đó, kinh điển nó có dưới nhiều dạng hình thức. Bây giờ có những cái có nhiều Phật tử họ dùng quen máy điện tử á, thì họ yêu cầu thầy làm mốt làm kinh dưới cái dạng dĩa, tức là đọc bằng dĩa, đúc vô dĩa rồi nó hiện lên màn ảnh, nó đọc bằng máy điện tử. Nhưng mà thầy thì vẫn thích đọc bằng sách truyền thống, cầm cuốn sách nhìn thấy nhẹ nhàng dễ thoải mái hơn là nhìn cái màn ảnh nhỏ hồi nhất lắm, nhất con mắt, thấy không? Rồi có nhiều người sách thay vì bằng mình đọc bằng mắt thì nghe bằng lỗ tai, thành ra bây giờ có những cái băng rồi đọc kinh hoặc đọc sách đó. Hồi nổi tiếng bắt đầu phong trào là cái cô Tâm Từ đó, đọc rất là hay. Bây giờ nhiều người đọc rồi. Nhiều người đọc hay cũng có, thường thường không có, mà đọc rất là khó nghe cũng có nữa. Nhưng mà thực sự là phần lớn họ vẫn thích cái, nếu mà là người quen đọc sách thì họ vẫn thích cuốn sách hơn. Thành ra mình thí dụ mình làm cái dĩa, hiện giờ mình cũng đang làm cái dĩa đó, phải không? Dĩa truyện Lục Tổ Huệ Năng thì cũng mượn người đọc, không phải thật là mướn người đọc, chứ không phải mượn người đọc, không ai mượn, không ai đọc dùng, nhưng mà đọc phải trả tiền, phải không? Là bây giờ mình đang làm in 1000, hồi xưa thì dịch một cuốn gì đó, truyện Lục Tổ Huệ Năng, thì sự mới dịch phân nửa à, chứ chưa dịch hết. Đó là cái phần tư tưởng của ngài, phải không? Rồi sau đó là cái phần, tức là duyên của ngài với các đệ tử đó, phải không? Các ngài đệ tử gặp ngài nào độ các đệ tử sau đó, không? Thật đó thầy chưa dịch. Thì bây giờ hiện giờ có làm, có người phát tâm làm thành dĩa, ba dĩa, đọc thành ba dĩa, rồi mình làm 1000 bộ, thì thực sự nó là cuốn sách đó. Nhưng mà thật sự thầy thấy người ta kỳ, người ta nhìn cái đó, người ta không quý một cuốn sách. Thầy thấy họ còn nhìn cái CD, họ vẫn có cảm tưởng là nó không phải là cuốn sách, nhưng thật sự là cuốn sách. Thầy nói, trong tương lai biết đâu, thời đại đổi thay, cái con người, cái quan niệm nó khác, thì họ biết cái CD là cuốn sách chứ không phải là không. Thì họ vẫn để cái CD giống như cuốn sách. Thấy không? Thay vì mình nghe bằng con mắt thì mình đọc bằng con mắt thì mình nghe bằng lỗ tai vậy thôi. Thì mình đã vì pháp mà, thì dùng bất cứ phương tiện nào. Mình ngồi giữa đường mình la hét rồi ai nghe, bà con cô bác làm ơn, thấy không? Ai nghe được thì nghe, không nghe được thôi, biết làm sao vậy. Chứ nếu mà không mình nói thì mình cảm thấy chán nản, thôi không ai, bây giờ tôi dịch kinh không ai đọc, dịch chi? Thôi tôi đọc kinh không ai nghe thì đọc chí thì vui vậy. Thì nếu vậy thì Phật pháp sẽ không có cơ hội phát triển. Thì mình cứ cố tận lực mình làm. Thành ra thầy cứ tiếp tục thầy cứ dịch kinh. Thì sau này thầy dịch, đang dịch mấy bộ phải không? Có nhiều cuốn rất là hai cuốn rất là trình độ rất là sâu. Tức là một cuốn như Bồ Tát giới luận phải không? Bồ Tát giới luận, Bồ Đề Chánh Đạo, Bồ Tát giới luận là một cái vị tổ dùng pháp mũ vàng ở bên Tây Tạng đó. Tsongkhapa là tổ của pháp mũ vàng, tức là tổ thứ nhất. Bây giờ ngài Dalai Lama tổ thứ 14 luận về Bồ Tát giới. Rồi cuốn nữa thì là cũng về tịnh độ phải không, về tứ thiết sớ của ngài Thiện Đạo. Thực sự tư tưởng là Thiện Đạo, ngài Thiện Đạo là tổ thứ nhì của Tịnh Độ Tông. Biết tổ thứ nhất là ai không? Ai tu tịnh độ biết tổ của mình là ai không? Thực sự là mình người Việt Nam, nhưng mà thực sự cái dòng người Việt Nam mình, tổ tịnh độ Việt Nam mình không có. Thành ra tổ tịnh độ mình vẫn là tổ tịnh độ Tàu, phải không? Thực sự tịnh độ tông của mình tức là tịnh từ bên Tàu truyền qua, cái gì mình học là ti gốc, là bổn cũ soạn lại của mấy ông Tàu không à. Việt Nam không có sáng tác, Nhật Bổn sáng tác được. Phải không? Nhật Bổn cái gì, bởi vì mình thấy cái người Việt Nam mình cái óc sáng tạo rất yếu. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình thấy ông văn hóa mình đâu có gì đâu. Coi phim bộ toàn gì? Phim Tàu không à. Rồi giờ phim Tàu hàng kiếm chán là có phim đại hàng. Thiệt tình. Việt Nam mình chưa hề là, chưa hề nghĩa là làm được cái gì ra hay hết. Về phương diện ảnh nghệ thuật, về phương diện điện ảnh hay gì. Thấy không? Thí dụ mình coi về Tàu họ làm những bộ Tam Quốc diễn nghĩa họ là bởi gì đó. Việt Nam mình thấy cái ngồi đợi thì làm sao mình làm một bộ mà việc Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên sao coi nó hùng dĩ chứ coi đâu. Không biết chừng nào mình mới làm nổi. Dân tộc mình rất yếu quá. Mình Việt Nam mình nghĩ đến cá nhân nhiều quá. Thấy không? Không biết hy sinh cho cái tội đại cho chung. Thấy không? Ai cũng nghĩ đến quyền lợi của mình trước không à. Cũng như ví dụ như bây giờ nói thành ra mình có người mình thiệt là nhỏ. Thành ra tại sao xứ của mình thấy không? Phật giáo không có phát triển được. Tại sao mình không học được đạo pháp thâm sâu, không ai giảng mà cũng không ai thèm nghe? Là bởi vì mình không có tu phước. Thành ra mặc dù mình không có nhân tài kiệt xuất, nhưng mà mình bổn cũ soạn lại mà soạn cho nó đúng bản thì cũng khó. Thì cái quyển mà ngày Thiện Đạo Đại Sư là tổ thứ nhì của Tịnh Độ Tông. Tổ thứ nhất là ai biết không? Chắc có người phải biết, bởi vì tu tịnh độ mà, tu tịnh độ là tổ mình không biết. Ai tự xưng mình tu tịnh độ đâu, giơ tay lên thầy coi, tự xưng. Không ai chấp nhận mình là người tu tịnh độ, giơ lên không tự xưng, nhưng mà nghĩ rằng mình là tu tịnh độ, giơ tay lên. Tự nhiên cứ giơ lớn, cái gì mà sợ. Ai nữa? Có tu tịnh độ không? Hả, có tu tịnh độ không? Còn cô bóc nguyên mãn tu tịnh độ không? Không tu tịnh độ thì là tu niệm Phật, là tu tịnh độ gì nữa. Trời chịu khó, giơ tay lên. Cô hành liễu của tu tịnh độ, chắc tu thiền chắc. Thấy không? Dự quản có tu tịnh độ không con? À, vậy là 10 người tu tịnh độ hết vậy. Rồi, vậy tổ thứ nhất là ai? Không biết. Thôi không sao. À, Thành Pháp. Tổ thứ nhì là ai? đúng thầy mở nó tiền đạo. Thôi thông minh thật là. Còn tổ thứ 13 là ai? Đúng, thấy không? Người ta tu phần người ta phải serious thì phải biết tổ thứ mấy tên gì không? Có những tổ nổi tiếng gì có ngày Đại Viễn là bởi vì là tổ thứ nhất, và Thiền Đạo tổ thứ nhì. Tuệ Viễn hay là Huệ Viễn cũng vậy. À, Tuệ là bởi vì người Nam đọc là Huệ, người Bắc đọc là Tuệ. Nhưng mà Huệ nó lại có nghĩa khác nữa. Huệ nó là ân huệ. Còn là phải nghĩ rằng nên bật chữ tuệ hay hơn. Bởi vì như vậy nó không có lộn với huệ. Thành ra thầy thấy cái người Tàu đó, họ đặt tên rất là hay. Bởi vì họ hiểu cái nghĩa. Còn Việt Nam mình không hiểu nữa. Thành ra bây giờ nhiều người họ đặt tên, họ biết cái tên gì đâu. Cứ đặt nghe kêu vậy đó. Tên nghe nó nổ vậy đó. Nhưng mà thực sự không có nghĩa gì hết. Thấy không? Thí dụ như đặt Dạ Lan nha. Thầy dạy dịch rồi, dạy giảng rồi đó. Lan Dạ Lan, hỏi là Dạ Lan là cái gì? Dạ Lan nó là lan ở ban đêm. Lan nào mà nở ban đêm? Dạ Lan là bóng tối. Người em gái Dạ Lan là người em gái trong bóng tối. Thấy không? Cái người nhớ vô chương trình Dạ Lan không? Người em gái ra trong bóng tối là không có xuất hiện ra ánh sáng. Chỉ mẫu tối mới xuất hiện thôi. Thành người đó trong bóng tối. Mình đã nghe Dạ Lan là cái gì nghe đẹp lắm. Anh thấy cô là tự xưng là giả lắm, cô đó là bóng tối. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, hiểu không? Hiểu không? Nó muốn đặt con đường đặt Gia Lan không? Bạch Lan được, Mai Lan được, Hương Lan được, nhưng mà Dạ Lan là tớ là thất bại. Nó bóng, mình mong cho nó thành bóng tối sao? Thành ra mình cái gì cũng vậy. Ví dụ như họ muốn đặt con, tên con, kiếm người nào họ có biết chút đỉnh cái tiếng Hán dịch cho nó, để đặt cho nó. Thì cái cậu thứ nhất là Huệ Viễn, phải không? Cậu thứ hai là Ngài Thiền Đạo. Thầy Thiền Đạo thì theo cái truyền thuyết là hóa thân của Đức A-di-đà. Có viết cái bộ về Quan Kinh là Tứ Tiếp Sớ. Nhưng mà đến sau này đó thì cái người Tàu, truyền thống tịnh độ của Tàu không có theo Ngài, không Ngài Thiền, theo cái tư tưởng Ngài Thiền Đạo nữa. Mà đi theo Thiền Tông, đi chạy lạc quên Thiền Tông. Chỉ có bên truyền qua Nhật Bổn, cho nên Ngài Pháp Nhiên. Pháp Nhiên là lấy cái tư tưởng Ngài Thiền Đạo, thành lập lên tịnh độ tông của tịnh độ tông của Nhật Bổn. Thành ra hiện giờ người có tâm đắc với lại tư tưởng của Ngài Pháp Nhiên là thầy Pháp Quang đó. Thật ra mình cái gì cũng vậy, mình học mình không có thích, không có thấy người ta không có nổi tiếng hay gì đó mình có thừa, chứ thật sự mình không, tại mình không biết tại cái tài thật của người ta. Thầy chỉ học một chút là thầy nắm được cái yếu điểm của vấn đề. Bây giờ mình trở lại cái U Bà Tát Giới Kinh của mình. Cái quyển kinh này thực sự nó rất là quan trọng cho các vị, mà thật sự khi có đọc cho các thầy nó chứ không phải là người tại gia không. Nhưng mà tại vì nó bị để cái tên là U Bà Tát Giới Kinh, U Bà Tát Giới, người ta tương tưởng đến ngũ giới. Giới U Bà Tát gì? Thường thành là ngũ giới. Người ta nguyên ngũ giới không? Thọ đầu tiên cái căn bản là tham nguyên ngũ giới. Mà thật sự đó, tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, phải không? Ý nghĩa như thế nào chứ người chưa chắc hiểu rõ. Thành ra đừng có coi thường, nhiều khi mình cứ nghĩ rằng tôi biết nhiều lắm, tôi biết công quy, tôi biết này nọ, nhưng mà chưa chắc. Học cái gì cũng phải học tới nơi tới chốn, phải không? Phật tôi có phớt còn nghĩ này là đủ. Thì người ta tưởng là ngay đây là U Bà Tát Giới Kinh là chỉ dạng ngũ giới, thành ra ta bỏ quên. Nhưng mà đến chừng nhìn ra đâu phải đâu. Cái này là chỉ cho quý vị tu lục độ vạn hạnh, từ bước đầu tiên bước tâm bước vào cửa Phật Pháp, là một cái người cư sĩ đại thừa là cái nào? Phát tâm Bồ Đề. Xong rồi, từ đó mới đầu hiểu rõ ý nghĩa, cái sự mà ý nghĩa của cái bộ U Bồ Tát là gì? U Bồ Tát đại thừa là gì? Bồ Tát là gì? Tại sao phải làm Bồ Tát? Tại sao phải làm Bồ Tát? Từ muốn làm Bồ Tát thật sự, muốn làm Bồ Tát người mà chúng cho chính cống, mình cần phát chính cống á, chứ không phải là Bồ Tát lơ tơ mơ, thì phải làm như thế nào? Thì quyển kinh này đây là thật sự. Thì mình giảng đến cái phẩm thứ ba là tâm đại bi. Là mình nói là bây giờ một cái người U Bà Tát, một cái người mà tại gia, động lực của sự tu hành đầu tiên đó là rất là thực tế. Người phước báo cầu phước báo thế gian trước. Đúng không? Quý vị đến đây cũng mong nhiều khi mong không con là buôn mai bán đắt, mong sao con được sống lâu trẻ đẹp. Nó là không, lúc nào cái nét mặt cũng tươi nhuận như 58 tuổi chẳng hạn. Thí dụ vậy. Có những cái ước mơ như vậy không? Rất là thực tế. Không có gì mà Đức Phật nói không có gì sai lầm hết đó. Thực sự đừng có nghĩ như vậy là tầm thường, chứ chắc. Mình cầu giàu có, mình dòng sống lâu đó là rất tầm thường, bởi đó là cái nguyện rất là bình thường của con người. Chứ đừng nói vô tôi phải cầu thành Phật nữa, chứ không cần nữa, chưa cần. Mình cứ nói thật sự muốn cầu gì cứ nói ra. Chứ Phật Bồ Tát có phương tiện để cho vui chút chứ quý vị. Mình muốn trẻ lâu sống lâu phải không? Được không? Muốn trẻ sống lâu được. Có gì đâu. Thì vì lo cho chúng sinh thì quý vị muốn trẻ đẹp sống lâu vậy. Từ cái những cái mà cái ước vọng tầm thường đó, dẫn mình đến những cái hành nguyện rất là to lớn. Đó là phương tiện thiện xảo của chư Phật. Chứ không phải mới vô nói con muốn trẻ là sống lâu cái nạn cái mày tầm thường nó bước ra khỏi cửa. Cái đó là thất bại liền bởi vì mình không cho người ta cơ hội. Phải không? Chư Phật, Bồ Tát, đó là phương tiện của thường xảo của chư Phật. Thành ra tại sao mà cái pháp môn tịnh độ cũng vậy. Đó là phương tiện thiện xảo của chư Phật. Là bởi vì tại sao? Pháp môn tiểu thừa chỉ thích hợp cho những người nhàm chán chúng sanh. Thích đi một mình, viễn ly. Ra khỏi sinh tử của mình đi vào nước bàn. Pháp môn thiền quá cao cho những người trí tuệ cao siêu. Pháp môn mật có những người đó phải trình độ rất là cao siêu, là phải có những cái khả năng đặc biệt. Còn pháp môn tịnh độ này ông nào vô cũng được hết. ông nào vô cũng có cơ hội, từ một người ngu nhất cho một người mà là mới biết nói cũng được, một đứa 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, cho đến ông già 90 nằm trên giường thoi thóp, tu được hết. Đó là cái phương tiện, chưa pháp môn nào mà kỳ đặc như pháp môn tịnh độ này. Thành ra người không hiểu, thấy không? Thấy mấy người già, mấy người dốt niệm Phật được, thì nó nói là pháp môn này pháp môn của người ngu. Đâu có phải vậy. Cái pháp môn đó là thu ai vào cũng được hết, phổ độ. Bởi vì cái đó là chỉ có pháp môn mới là có quyền tự xưng là phổ độ chúng sinh. Thành ra cái gì cũng vậy, khi có duyên với pháp môn nào đó thì mới thấy cái hay của pháp môn đó. Quý vị đó thực sự có cái duyên, thì nó là phước báo sâu, có thiện căn, có gì, có phước đức, có nhân duyên, thiện căn, phải không? Có thiện căn mới vô ngồi đạo trường tịnh độ, có nhân duyên mới gặp thầy tịnh độ, phải không? Có phước đức mới được nghe kinh tịnh độ. Trời ơi, vậy còn muốn gì? Và tiếp tục nghe là sẽ được trống sống đồng hào quang của Đức A Di Đà. Còn có nhiều người còn gặp được, có những cái đạo trường họ niệm Phật thù thắng, được gặp những vị thầy mà họ dẫn hướng dẫn một lúc 100-200 người mà tu, mà nhờ cái lực lượng cộng tu như vậy đó, nhiều khi cái kích lợi nó lại càng cao hơn. Thành ra quý vị nào chưa đi những pháp hội niệm Phật lớn nên đi cho biết, để mình tới mình học coi. Nhiều khi mình vào nhưng mình khi dù mình lực lượng mình yếu, nhưng mà nhờ lực lượng của đám đông mình được lợi ích. Còn thí dụ như sáng mình niệm Phật không, lay qua vài ba người, thầy hỏi cô hành pháp, thầy hỏi cái chỗ kia, cô đến cái chỗ niệm Phật như vậy, thầy tại họ niệm làm sao? Thì cô nói là bởi vì đám đông. Thì nên khi mà họ niệm lên đó, tiếng đông nó đi chỉ cùng nhịp đó, thì những người mà họ đọc tật nhịp nó họ bị ác đi, mình không nghe được, nên nó ảnh hưởng đến mình. Bây giờ thí dụ mình ngồi có 3 người, 2 người, 3 người hay 5 người, tự nhiên có chuyện nào hay cái cô nào tự nhiên đọc tật lọt ra, mình khó chịu, mình cảm thấy mình không an tâm liền. Thành ra cái gì nữa, đám đông nó vẫn là mà có sức mạnh của đám đông. Số người ít đó tu thiền là hay nhất. Đừng biết gì sai, ít tiếng động. Thiệt sự đó, hồi xưa các ngài mà tổ, các ngài hai tổ chức tu pho sám, tu sám. Ví dụ như có cái ngài nhất là Đời Minh đó, nhất là mình mới tổ thiên thai hai tổ, họ tức tu sám. Họ chọn có 10 người à. 10 người. Mà những người đó họ phải chọn trong đám đông. Chỉ điểm đàng hoàng, ông trụ trì hay là cái người mà chủ sám, chủ lễ, cái chủ có ông chọn 10 người mà kêu là tương đắc nhất đó, mới cho vào tu. Thì bởi vì như vậy đó, cái nghiệp nó cộng đồng với nhau, nó khi mà nó hợp thì sức mạnh. Còn thí dụ như cái lực lượng của hai cái sức của hai người xa nhau quá, một người thì rõ cao đây, người thấp đây, thì người cao kéo người thấp lên cũng khó nữa. Hồi xưa thì cũng nghĩ như vậy, hay không? Thầy nghĩ thôi 5-7 người có cái trình độ tương đương để mình tu niệm Phật, nhưng mà thầy nghĩ cái đó chưa đủ, thầy để cái nhân duyên khác từ từ. Thì thầy nói là nếu có những pháp hội mà niệm Phật, thí dụ ta tổ chức Phật tổ một tháng lần đó, quý vị nên đi. Nhiều khi mình niệm, mình không muốn niệm, nhưng mình nghe ta niệm hay quá, mình cũng niệm theo. Rồi mình tự nhiên mình niệm về mình được lợi ích. Rồi bây giờ, sau khi là hiểu rõ Đức Phật dùng cái phương tiện, nghĩa là để mà dẫn chúng sinh vào. Bây giờ cái ông thiện sinh, ông nói, ông chỉ cầu sống lâu, sao giàu có. Thì Phật nói vô đây, ta có phương pháp để làm sống lâu giàu có. Bằng cách nào? Tu lục đồ ba la mật. Nói sự thật lại với Đức Phật, không có nói dối. Thấy gì, tu cầu sống lâu giàu có bằng cách ra cộng thần, thấy không? Cộng thần này, thần kia, không? Nhiều cái đạo, như thầy nói trong cái quyển mà nhập bộ tác hạnh đến cái phần cuối cùng, cái chỗ mà gì thầy quên cái phẩm đó. Bên Ấn Độ, ở miền Nam Ấn Độ hiện giờ vẫn còn. Cái đạo đó vẫn từ lúc Bà La Môn, mà từ lúc mà Đức Phật bây giờ vẫn cái đạo là thờ cái nữ thần Durga. Nữ thần Durga là vợ của ông Vishnu, bà đó là ác thần, bà dữ ghê lắm. Nhưng mà tín đồ của bà cầu gì được đó, là bắt bằng cách nào, phải không? Tự róc thịt, lấy dao móc cái móc có róc cái thịt của mình này nè để cúng dường cho bà, róc móc ra máu chảy như là, và là cầm đốt cái là thâu đỏ bằng đồng đỏ lên, bằng cầm hai tay cháy, nó cháy lên vậy nè, bốc khói lên vậy nè. Đó là những cái cúng dường bằng cái hình thức chịu đau đớn để bả hài lòng. Có những người ác họ như vậy đó, họ thích người khác đau khổ trước mặt họ rồi mới ban cho. thì có những phép tu để mà cầu mau giàu có, thì thiệt sự những người đó họ được là tài được rồi. Nhưng mà đạo Phật mà nó có hành muốn hành hạ chúng sinh để đầu Đức Phật là mình là từ bi, hiểu không? Tại là mình sống lâu giàu có phương pháp mà nhẹ nhàng, chỗ vì nhẹ nhàng chúng ta phải chịu khổ thống đau khổ như vậy. Thành ra hiện giờ bên miền Nam Ấn Độ vẫn còn chứ không phải không? Thấy bởi vì mình được hận hạnh, mình bước vào những cái Phật pháp nói về từ bi, nói về những cái tâm nguyện bao la, chứ không có dùng những phương pháp ác độc hay dùng những cái điều hùng lừa dối, hay không hứa hẹn hảo huyền, không có. Thành ra sau khi nói bây giờ dùng thay vì lạy sáu phương, hay không lạy trời đế thích, lạy này lạy nọ, bởi vì Đức Phật nó không có, không cần lạy phương đông là sao, là tu, là bố thí ba la mật. Thay vì lạy phương đông thì tôi bố thí ba la mật, và lạy phương nam tôi trì giới ba la mật, lạy phương tây tôi nhẫn nhục ba la mật, lạy phương bắc tôi tinh tiến ba la mật, lạy đất xuống đất tôi thiền định ba la mật, lạy trên trời tôi bát nhã ba la mật. Ông thầy ông nói như thế, thầy thấy phục quá trời quá đất. Chưa có một thầy thấy một chưa có một cái vị đạo sư nào mà có một cái tinh cái sự thiện xảo kinh khủng như vậy, đưa chúng sinh từ cái chỗ mê mà ra đến vội giác. Chỉ có Đức Phật mình. Thành ra quý vị được đến nghe cái đạo mà thâm sâu như vậy, mà không biết appreciate nó, không biết thưởng thức, không biết thấy nó là một cái gì vi diệu, để mình có thể theo cuộc đời này, mình theo nó để mình làm việc những cái việc theo cái bộ đức đạo sư của mình để làm những công hạnh như vậy, mà còn tiếp tục tham sân si cãi nhau, cắn nhau làm chi. Thành ra mình vì lý tưởng mình xả hết. Mình là người chỉ lo đại sự thì những cái việc tiểu tiết này không có gì quan trọng đối với mình hết. Thành ra nhiều khi những người mà thí dụ như thầy, những người mà tranh giành những cái quyền lợi thế gian, mà họ nhiều khi cũng biết nhẫn nhục nhau để họ đạt được cái nguyện của họ. Huống chi mình là người tu đại sự đại trí, mình là người đại trí, đừng có thường mình, đừng nghĩ là đại thượng đàn bà tu là chỉ biết là lo nhà bếp, chứ chỉ biết lo chồng lo con, chưa chắc. Bởi vì sao vậy? Mỗi người như này nè, có đã có một cái giác tính trong đó rồi. Khi nào nó có cái người mà thiện tri thức, họ điểm cái đèn nó bật sáng lên liền. Bây giờ sau khi đã dẫn dắt bằng cái phương tiện đó, Đức Phật bắt đầu từ từ vào sâu. Mình nói phát Bồ Đề Tâm, vì phát Bồ Đề Tâm như thế nào thì chương 2 đã nói rồi. Bây giờ Bồ Đề Tâm nó từ đâu nó phát xuất? Nó từ tâm đại bi. Mình có tâm đại bi nhưng mà tâm mình không biết dùng nó. Mình dùng nhận tiêu tầm 7-8 không à, lo chồng lo con lo chuyện bao ấy thôi, chỉ biết con mình đại bi với nó thôi, chỉ đại bi với con mình thôi, chứ không còn người khác mình có bi vậy. Nhiều khi thấy con ghét hơn mình rất là bắt đầu ngay là nhìn không thuận nhãn, hay không? Tại sao trời sinh con tao mà còn sinh con mày? Giống như là gì đó Châu Du mà đố kỵ với Gia Cát Lượng vậy đó, biết chuyện đó không? Châu Du rất là tài nhưng mà dở cái là đố kỵ nhỏ nhèn, thì người đó không phải là anh hùng, người đó không phải là không, thành ra cái đó cái tiếng tàu nó từ là tập hiền đố năng, hiểu không? Ghen ghét người hiền, đố kỵ người có tài năng, mà đó là cái bệnh của chúng sinh. Thì bây giờ mới dùng cái tâm đại bi để làm nền tảng cho cái tâm bồ đề. Thành ra bây giờ làm thế nào để sinh tâm đại bi thì Đức Phật nói là 36 lý do để sinh tâm đại bi. Thành ra Đức Phật mình học hành có tình tự thì nói là bảo đảm quý vị theo Đức Phật, quý vị không bao giờ bị sai lầm. Khi mà hiểu Đức Phật mình rồi đó thì quý vị mới là thương vô cùng. Mình thấy chưa hề có một vị đạo sư nào được như vậy. Thành ra mình vừa bước qua, mình bước vào sơ cơ của mình là gì? Là thắp nhang, đi chùa này chùa kia, lại. Cái đó là giai đoạn thứ nhất, chưa hiểu gì Phật pháp. Giai đoạn thứ hai, mình hiểu Phật pháp tức là mình bắt đầu mình thọ ngôn tâm nguyên ngũ giới, mình bắt đầu hiểu đi bắt quan trai là cái gì, từ. Rồi bắt đầu phương diện thứ ba, nó là hiểu đại thừa là gì, là tầm thế nào là Bồ Tát, phát Bồ Đề Tâm. Cái đó giai đoạn kế tiếp. Chứ không phải cứ ngồi tối ngày cứ gì cứ biết vậy thôi thì vĩnh viễn là một đứa ấu thơ học lớp mẫu giáo. Và không bao giờ lên lớp được 1, cũng ngồi lớp 2, lớp 3, lớp 4. Thành ra một cái vị thầy là luôn luôn muốn học trò mình tiến bộ. Chứ không phải thấy người ta cứ để người ta cứ ấu trĩ hoài, không? Ấu trĩ hoài, mình nhìn dững dưng không được. Bây giờ, Đức Phật nó 36 lý do. Thầy đã nói đến lý do thứ 14. Lại thấy chúng sinh lưu chuyển một cách vô định trong năm cõi, nên sinh tâm đại bi. Năm cõi trong Thực sự mình nói là có sáu cõi, trong cõi dục có sáu cõi: ngọc trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sáu cái gì. Nhưng mà vì nói năm thôi, là bởi vì nhập cái Atula. Atula thật sự nó không có cõi nhất định. Atula là những cái giống mà, những cái loại mà nó đố kỵ người khác. Nó có tinh xính, nó nhất nó kiêu mạn. Thứ hai là đố kỵ. Thứ ba nó hay tranh cãi. Nó thích đấu tranh. Ai mà nói câu là chưa nói nữa, đến nửa câu là bắt đầu nó hạ, nó hỏng, nó cãi liền. Thấy nó hơn nó chút xíu lúc đầu nó ghét. Và nó được thành công chút xíu là nó coi trời toàn vung. Thì cái loại đó là cái Atula. Thành ra Atula nó trong cõi trời cũng có Atula, trong cõi người cũng có Atula, trong cõi súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục đều có Atula hết. Thành Atula nhập vào năm cõi, thành còn năm cõi. Thành ra Atula không tính là một cõi riêng. Thì năm cõi lưu chuyển bất định, tức là sao? Là mình không có tự chủ được. Tức là do nghiệp nó quyết định hết. Phải không? Bây giờ quý vị có biết ngày là đời sau, ngày tới quý vị đi sanh ra cõi nào không? Thành ra tại sao mà ví dụ như nói cái niệm Phật có môn là không có môn dễ tu mà bảo đảm nhất. Nhưng mà tại sao mình không có bảo đảm? Là bởi vì mình không chịu tu. Mà muốn tu tịnh độ cho nó đắc lực đó là phải có căn bản. Không phải biết làm sao mà biết cái ba cõi là khổ, khổ. Lưu chuyển bất định đó là sống không biết ngày mai mình đi đâu. Lưu chuyển cũng như mình cái trâu cũng như là cái lá ở trên dòng nước vậy đó, bập bềnh trên sóng nước vậy nè. Rồi hồi thì nó đẩy bên đông thì mình dạt bên đông, nó đẩy bên tây mình dạt bên tây, rồi mình tấp vô chỗ nào mình không biết đâu. Thì cuộc đời mà cũng vậy thôi, bất định. Mình nhiều khi dám nói không biết mình chết lúc nào nữa. Nhưng mà tiền cái là tại sao vậy? Là mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết đó. Con người nó lạ vậy. Ví dụ nói thật, vô thường nghe không? Vô thường, nhưng mà chỉ nói thì miệng thì mình nói vô thường, nhưng thực sự không thấy là vô thường. Thế nên đừng có nghĩ rằng mình nói cái miệng là mình đạt được cảnh giới đó đâu. Nếu mà nói mà đạt được cảnh giới đó đi, thì nó thành Phật dễ lắm. Thí dụ như trong cái quyển mà Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Chí Luận Tổ Sơn Cơ Ba nói đó. Nếu mà nói mà thành Phật được thì âm thanh nó thành Phật rồi. Hay chỉ cần mình nói, tôi sẽ thành Phật, tôi sẽ thành Phật, tôi sẽ thành Phật. Là đùng, hầu hoang xuất hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hiện đâu. Có điều đó không? Thì như không có đâu. Thành ra mình nói được nhưng mà làm không được. Thành ra mình nói vô thường nhưng mà thật sự đâu. Thấy rất là thường, rất là thường. Thành ra bởi vì sao vậy? Mới cãi nhau, mới giành nhau. Ví dụ như cái nhà đang sửa phải không? Hôm qua nó hình dáng vậy, bữa nay dở ra bốc hết, thấy sao khác liền. Nhưng mà mình vẫn không thấy nó là vô thường. Mình vẫn tưởng cái nhà vẫn còn đó. Rồi hồi ta ráp lại, mình tưởng cái nhà đó còn y nguyên, nhưng thật sự cái nhà khác rồi. Cái nhà nó đã là cái nhà khác rồi. Thấy không? Thành ra mình cái gì, bởi vì trên phải có sự quan sát thâm sâu mới thấy được cái lẽ vô thường. Chứ không phải là nói vô thường là được thành vô, là có hiểu được đâu, phải không? Thứ 15. Lại thấy chúng sinh sợ sinh già chết, mà cứ tạo nghiệp sinh già chết. Chúng sinh không thích chết. Sinh ra không sợ già, chúng sinh là sợ già, sợ chết. Mà sợ sinh nữa. Mà vẫn tạo nghiệp sinh già chết. Sợ sinh già chết mà cứ tạo nghiệp sinh già chết nên sinh tâm đại bi. Mình phải quán sát mà được. Nếu mà quán sát không được sẽ không khởi tâm đại bi được. Đức Phật cho 36 lý do mà mình giả sử 36 lý do mà mình không tìm được một lý do nào là mình sẽ không tâm được. Mà thật sự có nhiều chúng sinh họ tâm, cái trí tuệ họ cao, họ có thể là 36 lý do họ thấy hết, họ phát ra tâm đại bi. Thứ 16, lại thấy chúng sinh thân tâm chịu nhiều thống khổ mà vẫn tạo nghiệp nên sinh tâm đại bi. Tạo nghiệp thì nó đem đến quả báo khổ gì? Khổ về thân, khổ về tâm. Nhưng mà vẫn tiếp tục tạo cái nghiệp. Rồi 17, lại thấy chúng sinh đau khổ khi ân ái bị chia lìa mà vẫn không dứt sự ân ái nên sinh tâm đại bi. Tức là đau khổ khi ân ái bị chia lìa, ái biệt ly khổ phải không? Mà vẫn cứ tiếp tục không có dứt cái sự ân ái này nên sinh tâm đại bi. Nhưng mà đây đi đâu không nghĩa là nói là mình bắt buộc mình phải là mai mình phải như cục đá hay không? Vô tình nghĩa là tim cứng như sắt hay không? Nhìn nghĩa là một cách nghĩa là dửng dưng lạnh lùng, không phải vậy. Không phải vậy. Thực sự đó, nếu mà nói là sự ân ái này là sự ích kỷ của vị kỷ, chứ nếu mà Đại Bồ Tát sanh tâm đại bi rồi đó Cái đó không phải ân là gì, không phải là ái là gì. Chữ bi trong nó có chữ ái, nhưng cái ái của Bồ Tát nó đột, nó... Nghĩa là mình phải hướng cái sự, cái tình thương của mình về một cái ý lý tưởng, về một cái sự cao siêu, về một cái sự mà phổ cập cho người khác. Hiểu không? Thí dụ như thường thường, ví dụ như cái sự yêu thương của mình thường thường nó ích kỷ, nó chỉ biết nghĩ đến mình thôi, thì cái đó nó đem đến đau khổ. Phải không? Còn thí dụ như Bồ Tát, cái tình thương của Bồ Tát vẫn lai láng. Nhiều khi nhiều thầy nói đó, nhiều khi quý vị đó nói vậy chứ cái tình cảm còn ít hơn các vị Bồ Tát nữa. Quý vị chưa tận dụng cái lòng thương của việc đó. Quý vị tưởng tình thương nó tưởng quý vị thương được tưởng thương nhiều lắm chứ thương cái sự thương của chút xíu nó hạn hẹp, nó còn hạn cục trong phạm vi gia đình, trong phạm vi những người quen, những người mà làm cho mình thương mình thích thôi. Chứ mình bước ra người mà ví dụ như kẻ thù thì có bị thương được không? Đừng nói kẻ thù như người là ở ngoài người dân đi ngoài đường mình không biết họ, mình có được thương họ đâu. Nhưng mà Bồ Tát thương được. Bồ Tát thương cái người đó cũng giống như Bồ Tát thương người coi đứa con nhà trong nhà mình vậy đó. Thiệt sự là vậy, cái đó không nói dối. Mình không 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 mình tưởng như đó là nói dối, nhưng thực sự cái đó làm được, nhưng tại vì mình không làm được, chưa làm được thôi. Thành ra cái mình tưởng mình thương nhiều lắm chứ thực sự mình thương chút xíu thôi. Mình thương chút xíu thôi. Thành ra cái mình cái là bi này không, mình bi. Không, mà bi này thì đưa đến bi ai. Thấy không, cái tâm cái bi nhỏ nhỏ này là đưa đến bi ai. Còn đại bi thì nó đưa đến sự khoan lạc. Thành ra bây giờ mình không phải là dứt cái bi. Đại thừa không chủ trương là phải chấm dứt tình cảm. Yêu là đau khổ, đừng yêu nữa, chặt. Ngày mai gặp người lạnh lùng, sắt đá đây. Tâm tôi bây giờ luyện thành kim cương này, không còn biết rung động là gì nữa. Tức là tâm thành còn làm Bồ Tát gì nữa. Phải không? Nếu vậy thì hết biết là cục thành cục đá rồi, còn gì nữa, nói chuyện lại bi nữa. Mình đặt cái tình cảm đúng chỗ thì nó thành cái lợi ích. Mình nhiều khi đó mình không hiểu cái ý nghĩa đại thừa. Ngay cả nhiều thầy tu cũng vậy. Mà thật sự không hiểu Đức Phật mới là thương chúng sinh nhiều nhất. Đức Phật đâu có chủ trương là Đức Phật thấy người khác cũng phải quay lưng đâu biết. Thành ra mình không hiểu là mà cứ bắt nói vậy chứ Phật tử mình vẫn không có hiểu cái ý cái tinh thần của đại thừa, thấy không? Thành nói là thấy chúng sinh bị cái sự ân ái này là cái sự ân ái vị kỷ, chỉ biết lo cho mình thôi. Nhưng mà giả sử cái người đó mà mở cái tâm ra thì nó khác liền. Thì những chúng sinh bị gì ô minh, bị cái ích kỷ đó, là mình khởi tâm bi để mình mở con đường cho họ ra. Không phải là họ mình lại dạy họ, mày đừng có như vậy nghe, là chấm dứt cái tình cảm chỗ này không phải. Bởi vì cái năng lực tình cảm của mình rất là mạnh. Nó giống như cái dòng thác lũ, bây giờ lấy ra mà lấy cái đê chặn lại chặn được không? Đâu có. Bây giờ sao? Mình hướng dẫn cái dòng nước đi đúng theo cái ý mình muốn. Thay vì hướng về cái ích kỷ cho mình, thì bây giờ mình hướng về cái nẻo chúng sinh, thì bao nhiêu tình cảm nó tuôn về chúng sinh hết. Thì mình ra làm sao? Mình tránh được cái cơn lục tình cảm như vậy đó. Phải không? Còn mình chặt đứt là mình chết. Ngày nào mình không có tình cảm là mình chết liền. Bởi vì sao vậy? Mình là con vật có tình cảm mà. Mình sẽ không có tình cảm được. Đúng không? Thành ra đừng có tu mà tu tầm bậy bạ là bắt đoạn gì? Tình cảm, đoạn dục. Đoạn dục là cái gì cái đã? Làm sao đoạn dục được? Đại thừa không có chủ trương đoạn dục, chuyển dục. Từ cái dục mà dơ nhớp, từ cái dục ích kỷ thành cái dục cao thượng. 18 là thấy chúng sinh ở trong sự tâm tối vô minh mà không biết thắp đèn sáng trí tuệ nên sanh tâm đại bi. Ở trong tâm tối vô minh, hiện giờ mấy người ở đây thắp được đèn sáng trí tuệ rồi. Bây giờ 10 vị đây, ai thắp được đèn sáng trí tuệ? Tự mình nghĩ rằng mình đã sắp thành đèn sáng trí tuệ, đưa tay thầy coi coi. Không phải là không. Có. Thì sự đã thắp đèn sáng trí tuệ rồi, nhưng mà nó còn rất là lu. Nhưng mà vẫn là trí tuệ. Từ từ mình bỏ gì? Bỏ dầu vô. Dầu bằng gì? Dung bộ công đức. Phương pháp mà bơm dầu nhanh nhất luôn. Nhờ Đức A-di-đà bơm dầu cho mình. Chỉ có Đức A-di-đà về đó là Đức A-di-đà sẽ cho mình nhiều dầu nhất. Thật sự là vậy. Lúc đó đèn trí tuệ của mình sáng rực mười phương. Tên không? Tài tinh. Đức A-di-đà có dầu rất nhiều. Lúc đó gặp chung quanh mình toàn thiện ni thức không ạ? Mình gặp người nào tự nhiên mình cũng hoan hỷ hết. Rồi thấy người nào như chị, như em, cái loại ấy. Chứ không phải là nói là về tịnh độ là mấy Bồ Tát không có tình cảm đâu. Tình cảm họ còn như cũng ước ác hơn mình nữa. Họ gặp, bởi vì họ gặp tại sao? Họ gặp người nào cũng mặt cũng họ mắt, họ cũng rưng rưng nước mắt. trời ơi giống như cố nhân mình bao nhiêu năm nay gặp lại. Thành ra tại sao vậy? Khi mà mình được giáng sinh đó, là họ đến rước mà người nào nói vui mừng hớn hở. Quý vị không tưởng tượng được, bởi vì mình không tưởng tượng được. Thành ra cái những cái bức mà về mà giáng sinh đồ tiếp dẫn giáng sinh đó là ta vẽ như cô Bồ Tát đang nhảy đó, đang múa theo điệu nhạc đó. Họ thật sự vui mừng, thật sự vui mừng, chứ không phải miễn cưỡng như mình đâu. Mình làm bộ mà mặt vui nhưng mà cũng chửi thầm ví dụ vậy. Đóng kịch, mình là cuộc đời mình chỉ đóng kịch không mà. Quý vị không tin, quý vị là một những kịch nhân giỏi nhất. Mình là những kịch nhân giỏi nhất mà mình không biết. Mình đóng kịch một đời mình toàn đóng kịch không mà mình không biết. Phải không? Đúng không? Ngẫm cho kỹ coi. Ví dụ quý vị mà già gặp một người nào đó, quý vị muốn mở lời, chưa mở lời, cái câu nói nó khác với ý tưởng quý vị liền. Đúng luôn là giả dối. Nó không phải là hoàn không bao giờ 100% giống. Bởi vì sao? Giả sử mình muốn nói thật cũng không dám nói nữa. Sợ người khác giận. Mình bởi vì cuộc đời mình không bao giờ dám sống thật, không bao giờ dám sống thật với chính mình. Nhưng mà những người Bồ Tát trên trình độ họ sống thật. Họ nghĩ sao? Họ nghĩ gì? Họ nghĩ. Mà họ đâu nghĩ là không bao giờ họ nghĩ bậy. Không bao giờ nghĩ quế cho người đó. Thành ra họ không bao giờ mà phải che giấu vậy. Thấy không? Có cái một cái cộng đồng nó thù thắng như vậy. Mà tại sao mình không tha thiết đi về? Là bởi vì mình chưa có đủ phước đức. Mình có thiện căn, mình có nhân duyên, nhưng mà phước đức mình không đủ. Mình không chịu buông bộ phước đức. Sao bây giờ cái giai đoạn này chuyện tiếp mình là việc cố gắng tu phước đức. Và cách nào tu phước đức? Trong kinh sách Tịnh Độ có nói tạo đủ hết. Nhưng mà nhất là phải có cái tâm đại bi này. Lại thấy chúng sinh bị lửa phiền não đốt cháy mà không chịu cầu nước thiền định tam muội, nên xin tâm đại bi. Thực sự là mình đau khổ, mình sống bồn chồn, mình khổ, mình bị người khác cái cảnh lây chuyển. Người nào mà nói một câu là mình động tâm liền à. Tâm mình nó như gió, gió nó động trong tâm. Thực sự có gió trong tâm nó động. Nó thổi cái, thực sự tâm mình nó giống như là cái, mình tưởng tượng cái, trong cái kinh Lăng Già nói cái tâm mình như là nước, cái biển lớn. Rồi phiền não nó giống như là gió. Rồi nó thổi cái tâm của mình, cái óc bốc bơ, nhấp nhô cái sống hoài. Không bao giờ có phiền nặng đó. Cho nên tâm mình luôn luôn động. Mặc dù thí dụ những cái mà tu những gì thì tu thiền mà cũng vẫn có cái tâm nó vẫn cái lòng sống ngầm nó chạy trong đó. Thành ra tại sao mà có tu cái những cái người mà ngoài đạo họ tu cái vô tưởng định đó. Tức là họ nói là cái tưởng này không, nó tối ngày nó chạy lăng xăng thấy không? Bực mình quá làm sao cho diệt cái tưởng này. Thành ra cứ là luyện nó tu cái định vô tưởng. Nhưng mà họ nghĩ rằng cái mình lăng xăng nhiều nhất là cái ý thức của mình. Em cái mình đang nghĩ nè là ý thức, thức tư xấu, thì họ tìm cách họ diệt cái ý thức đó. Tức là miễn sao là đừng, họ cứ nghĩ rằng ở vô định sao đừng bao giờ cái nghĩ lăng tăng, không có nghĩ gì nữa. Tức là hoàn toàn họ tưởng vậy là xong. Nhưng thì xưa đâu biết đâu, dưới đây cái thức thứ 8 thì thức thứ 7 nó vẫn còn lưu chuyển. Thì nó sau khi họ chết rồi đó, họ được lên trời vô tưởng, họ sống 500 kiếp hoàn toàn bậc nhiên không có ý thức, nên lệ lục ý thức phát hiện nữa. Không, nó lên nó họ sống được 500 đại kiếp. Nhưng mà nửa kiếp đầu đó là họ phải dùng định, họ ép xuống để cho cái tâm thâm thức từ từ nó lắng đi. Thì đến nửa đại kiếp xong nó họ vào định luôn. Bật đến 499 kiếp. Đến chừng hết khi mà định bắt đầu nó hết cái hiệu lực rồi đó. Thì bắt đầu cái tư tưởng bắt đầu nó xuất hiện. Xuất hiện thì trong nửa đại kiếp đó thì bắt đầu họ trở lại cái trạng thái bình thường á, thì họ rớt xuống rồi lại cái cõi khác. Thành ra cái đó là cái định nó chỉ là tạm thời thôi, thấy không? Định nó tạm thời là vô tưởng định, thấy không? Còn A La Hán á, họ có một cái định khác là diệt thọ tưởng, cũng tương tự như vô tưởng nhưng mà nó khác, diệt cái thọ và cái tưởng. Thì khi mà họ đạt được diệt tận định rồi đó, thì họ vào niết bàn. Nhưng mà dĩ nhiên thầy không biết, không có nghiên cứu hay là không dám nói, thì đại khái là vậy không? Còn mình nó bởi vì mình là người tu đại thừa, thì nên mình không cần vào diệt tưởng định, không cần diệt cái tưởng, không cần diệt cái thọ, mình dùng cái tâm đại bi mình chuyển. Thành ra các vị Bồ Tát họ không bao giờ vào diệt tưởng định hết đó, thấy không? Thành ra cái vị mà Bồ Tát họ không bao giờ vào niết bàn hết, chấm vào niết bàn hết. Họ chắc được cái vô sinh pháp nhẫn là sao? Là họ dần gần, họ vào cái trạng thái gần gần như là niết bàn vậy đó. nhưng mà họ không trực tụ đi vào Niết Bàn. Nếu bị họ vào đó họ dính luôn, họ không dám vào, họ phải ở ngoài đấy, họ gì, họ phải độ chúng sinh, họ phải ở ngoài. Thành ra họ phải luôn luôn khởi lên cái ái, khởi cái tâm ái để ở lại. Họ dứt tâm ái là họ vào Niết Bàn. Thành ra tại sao Đại Thừa phải giữ tâm từ bi, phải giữ tâm ái? Thành đừng nghe chữ ái trong Đại Thừa là nó sợ hãi, không phải vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là mình không, mình phải hiểu thành là mình nó đi được. Chứ mình ái nó ái được ra, nghĩa là ái theo cái ích kỷ tùm lum nó thì dĩ nhiên là nó khác rồi. Ái phàm phu nó khác, mà ái của Bồ Tát nó khác. Bây giờ chúng sinh bị lửa phiền não đốt cháy, tức là mình mỗi ngày mình phủi lửa phiền não phần phần, mình đốt cháy, mình không có cầu thiền nước thiền định tam muội. Nên nước thì cái thiền định nó giống như nước mát, nó rửa thân tâm mình để mát. Cái đó đó cần phải cái tu, cái có nhiều cái phương pháp đối trị, phải không? Thí dụ như mình biết, thí dụ như mình người đó hay sân thì phải dùng pháp nào, người đó hay tham thì dùng cái nào, tham sân si thì dùng cái nào, hoặc là tham sân si đều như nhau thì dùng cách nào, phải không? Trong cái pháp quán của bên tiểu thừa họ cũng vậy, mà đại thừa cũng tu cái đó, nhưng mà với cái cách hương khá khá một chút. Thí dụ như là người hay sân thì tu từ bi, phải không? Thí dụ vậy, quán từ bi thí dụ. Hay là người hay tham thì quán gì? Đâu tham thì bố thí, đâu phải bố thí là cái chỗ từ bổn sẻn. Tham nó khác, tham nó có, đúng rồi, đúng. Tham với lại bổn sẻn nó là một, hai mặt của một sự vật. Thấy không? Tham là tham của người khác, đúng không? Còn bổn sẻn là tham của ai? Bổn sẻn là tham của mình. Của mình giữ là mình tham nó, rồi mình giữ lại. Mặc dù mình không tham của người khác, nhưng mình tham của mình xả không được. Ví dụ cái người mà thế gian đó, là hướng ra ngoài. Còn người tu đạo mình hướng vô trong. Là bởi vì nếu mà mình thật sự mình tu, mình còn không thì giờ để mình quan sát lỗi lầm của mình để mình sửa đổi, mình hơi đồng quan sát người ta. Còn thường thường mình cứ nhìn người ta quên nhìn mình, mà mình như mình nhìn mình ta lỗi lầm mình đó, người ta nhìn ta đâu dám nói đâu. Cũng như thầy này hồi nãy thầy nói đó, thành ra bởi vậy cho nên thầy nói đó, cuộc đời mà kiếm được một người mà thật sự thành thật với mình nó khó, không ai dám thành thật với mình đâu. Chính mình còn không dám thành thật với mình nữa, mình còn chạy trốn chính mình nữa, phải không? Không, thí dụ như không, đúng không, mình chạy trốn chính mình. Thế gì mình đâu dám đối diện với mình đâu. Bây giờ phải cầu nước thiền định tam muội. Thì bây giờ niệm Phật cũng là một phương pháp tu thiền định. Mình mốt sẽ cố gắng làm sao đi tu niệm Phật nhiều một chút. Mình vẫn còn niệm Phật ít quá, hay không? Thứ 20, lại thấy chúng sinh vì thú vui ngũ dục mà vào vô lượng nghiệp ác nên sinh tâm đại bi. Cái này có. Vì thú vui ngũ dục, thấy không? Ngũ dục là gì? Tài sắc danh thực thùy, đúng không? Nỗi thô á, của dục thô nhất á, tài thâm tiền, tiền bạc của cải, sắc sắc đẹp. Học sư đàn ông bị cái này, nhưng mà thực sự đàn bà cũng bị, thấy không? Danh không, danh học, danh hồng không, thành đôi mình phải coi trong lịch sử bị mấy cái này không, thực không? Ăn cho ngon, thực này cũng gì cũng hại chúng sinh kinh khủng. Cái thực này là khổ đau nhất, không biết làm sao hết, lại cũng ngượng ngượng ngộ ngộ. Rồi sao? Thì cái thì thực sự ta thấy nó có vẻ vô, nó vẻ đâu có thương ngủ thì đâu có làm gì ai đâu. Phải không? Người ngủ thì mình đâu có ra hạt làm tổn hại không? Nhưng mà sao? Mình đốt chết cuộc đời một cách vô lưới. Sống trong vô minh. Cái ngủ là nằm ở trong cái giấc vô minh. Là phải bị vào cái giấc ngủ là vì đâu có ý thức được đâu. Khi ngủ cái ý thức của nó không làm việc đúng như mình muốn, khi nó nghe cái âm thanh tưởng tượng làm bậy bạ. Hồi xưa thầy bên Đài Loan, nghe mấy ông thầy nói tối dặn máy niệm Phật không? Nghe từ ngày đêm nghe tiếng niệm Phật không? Tối dặn máy niệm Phật nằm mũ nghe ma nhát. Tôi không ma. Nằm thấy tiếng ma nó lại bật mình tỉnh dậy, té ra tiếng niệm Phật. Cái ý thức nó làm việc lệch lạc. Nó không có chủ tự chủ, nó chỉ khi nào mình tỉnh nhất là cái ý thức nó mới có chủ động được. Thành ra mình ngủ là mình không có học được cái gì hết. Có nhiều người nói hồi xưa nhớ cái phương pháp học ngoại ngữ là bằng cách, nghĩa là mở tiếng là mình đi ngủ. Mình nói tiếng ngoại ngữ muốn ấy, tức là xạo đặc diện, làm gì học được. Ngủ quá, mổ rồi còn nghe được cái gì nữa mà học. Thấy không? Tưởng tượng không à, tưởng tượng, thấy không? Cái ngủ nó làm mất cái cuộc đời mình. Thí dụ mình dùng một ngày mình ngủ 10 tiếng đi, mình có 24 tiếng ngày mình ngủ 10 tiếng đi. Nó gần hết phần nửa cuộc đời mình rồi. Thành ra tại sao mà Đức Phật nói các vị tỳ kheo là phải là ngày đêm, là đầu đêm, là phải cuối cuối đêm phải chỉ được ngủ giữa đêm thôi, đầu đêm cuối đêm phải niệm Phật thâm thiện, tức là tuần đêm có ngủ 4 tiếng, à ngủ được 4 tiếng đêm mà. Nhưng mà dĩ nhiên là mình nói vậy thôi chứ cũng không nên ép sát mình, hiểu không? Thầy nói cái đó là nguyên tắc thôi, không có đâu những cái không. Thầy nói như vậy nè, căn cơ của những người họ khác. Có những người tại sao mà thí dụ như mình thấy lực sĩ không, họ nhấc lên gài 300 cân dễ dàng không, còn mình ra nhắc thử coi nhắc hỏi không. Mình đừng bởi vì thầy nói nó nghe đừng bắt chước. Thành ra chủ trương cứ ngủ bình thường, ăn bình thường, ngủ bình thường, phải không? Đừng ngủ quá thì thôi, nhưng mà phải cho nó khỏe mạnh rồi mới có sức để nó làm việc. Thành ra cái gì cũng vậy, trung dung, đừng có đi thái quá, phải không? Thái quá không bất cập, thái quá và bất cập đều không được. Bất cập là không đến, mà thái quá là đi quá đà. Thành ra mình cứ trung dung, phải không? Mình có cái nhân duyên mình mới nghe được cái thật sự Phật pháp, không phải dễ nghe đâu. Cái gì nó cũng là thiệt, thiện căn của cái đời quá khứ mình làm. Mà trước đó giả sử cái duyên nó chưa đến, đừng có miễn cưỡng, đừng có miễn cưỡng. Mình để nó tự thuận thì tự nhiên, không phải, nhưng mà mình luôn luôn có cơ hội mình phải nắm lấy. Nhưng mà mình không có mình miễn cưỡng. Ví dụ như cái dụng người chứ nó chưa, họ đến chùa, họ chưa biết đến chùa, cũng đừng có nói đi chùa đi, đi chùa đi, đi chùa đi, ví dụ vậy. Nghe tự nhiên thấy xa lạ liền, phải không? Thành ra giờ thì không hấp tấp nữa, tùy duyên độ chúng sinh. Thành ra cũng vậy đó, mình con mình giả sử nó chưa biết pháp, không sao, cứ từ từ. Chứ đừng có cái gì mình cũng vậy, mình thường thường cái gì mình biết cái gì hay mình hiểu cái gì, cái gì mình có hay muốn người khác kế với mình phải làm y như mình, nó miễn cưỡng nó. Nhiều khi ví dụ như làm quá đáng nó phản cảm lại, không, làm ngược lại mình muốn. Dồi nó nhiều quá tự nhiên nó thích, nó ghét. Ví dụ như có gia đình bắt đứa nhỏ từ nhỏ bắt đầu phải đi gia đình Phật tử, rồi phải gặp thầy nào hay bắt nó đến nghe pháp, nghe rất là thầy Thiên Chúa luôn. Làm quá, mà hồi xưa thầy nói nó theo đó, mình kính trọng nó, cứ để nó tự nhiên. Bởi vì mình trọng, kính trọng người ta, người ta tính trọng mình. Cứ tối ngày đi cái ý mình làm ba làm mẹ là chửi ông Chúa, cái đó là sai lầm. Cha mẹ không có lớn bằng ông Chúa đâu. Khi nó đã tin rồi nở cho nó tin. Còn cái ý mình cha mẹ rồi dùng cái là nói xấu, càng nói xấu nó sẽ tìm cách nó thân thấy Phật. Ông Phật cũng xấu y như vậy, ông còn xấu hơn Chúa đó nữa. Thành ra mình cái gì cũng vậy, độ chúng sinh từ từ, mà ta phải từ bi chúng sinh. Thành ra chỉ có đạo Phật mình là có thực, mình là thông cảm đến tất cả tôn giáo khác. Mình chưa bao giờ bài bác và chưa bao giờ tổ chức một cuộc thánh chiến nào hết. Chỉ có đạo Phật là, đạo Phật là cái tôn giáo mà người tôi Tây Phương cũng công nhận. Chỉ có đạo Phật là đạo chân thực, là sống trong hòa bình. Mình đến mình chinh phục người ta bằng tình cảm. Mình chẳng thà chịu lỗ, nhưng mình không có bao giờ ăn hiếp người khác hết. Thành ra đạo Phật cứ bị tôn giáo khác ăn hiếp, qua tàu 2000 năm mà vẫn bị người ta ăn hiếp, bị bên Nho ăn hiếp. Hồi mà đạo Phật mình đời lý đó, đời lý đó, là đầu tiên đó là đạo Phật là quốc giáo, rồi các thầy nâng đỡ mấy ông Nho lên, nâng đỡ đạo Nho lên, thấy đạo Nho bị ép, bị chèn ép, nâng đỡ lên. Đến chừng mấy ông Nho mà lên rồi đó, hất cẳng mình ra, rồi bài bác Phật giáo. Qua đến đời Lê, hậu Lê là bắt đầu lúc đó bài bác Phật giáo đến cực điểm. Thành nên đời nhà hậu Lê đâu có theo đạo Phật giáo nữa đâu. Nhà hậu Lê là triều đại nhà Lê là triều đại của Nho giáo. Chỉ là Trần với là Lý mới là Phật giáo thôi. Nhưng mà Phật, đạo Phật không bao giờ mà hiềm khích, không bao giờ lấy đó làm buồn. Chỉ biết là nhân duyên chúng sinh đó không. Thành ra mình là cái người đạo Phật là người tu nhẫn nhục. Nhưng mà cái người tu nhẫn là cái người nghĩ là cường nghị nhất. Thành ra mình cứ hiểu lầm là nhẫn nhục là hèn nhát. Chính là cái nội nhẫn nhục nó biểu lộ cái nội tâm của mình có một sức mạnh vô cùng. Tại sao vậy? Người ta nhẫn được mà mình nhẫn, người ta nhẫn không được mà mình nhẫn được, có phải mình mạnh hơn ta không? Mình phải dùng, mình phải biểu hiện bằng cái sức mạnh nội tâm. Sức mạnh mạnh nhất là chữ nhẫn. Bây giờ cho nên ngày Lão Tử cũng đó, nhu giả, nhu nhược thắng cương cường. Nhu nhược mình hiểu lầm, hiểu lầm cái ý nghĩa nhu nhược. Nhu nhược đó không có nghĩa là nhu nhược là hèn nhát, không phải vậy. Mà nhu nhược là gì? Là nhu thuận. Nhu thuận. Thành ra bên trong cái, mà trong nhà Phật cũng có cái câu là nhu, cái ba cái nhẫn. Cái đầu tiên là nhu thuận nhẫn. Thật sự cái chữ nhu nó có sức mạnh kinh khủng. Chứ là mình thường thường người thế gian họ nghĩ ngược lại. Họ nghĩ không phải biểu liền, họ là sức mạnh bằng cách sao? Hung bạo mới là, không? Mình học Phật đó, là cái người mà thiệt sự mà có có mà cái tiến bộ là hiện ra liền, tự nhiên nhu thuận nhẹ nhàng kín đáo, hiện ra rất là tự nhiên, rất là bình thường, mà trong đó nó biểu hiện được sức mạnh của mình. Sức mạnh ở đâu? Là cái chí cương cường của mình, là mình tin cái đạo này, mình tin cái Đức Giáo Chủ nhất quyết không chết, không sợ chết, nhất quyết là bất cứ cái công việc nào mà lợi ích cho chúng sinh, lợi ích cho pháp tôi sẽ làm, nhưng mà không bao giờ nói ra. Còn mà mình càng nói nhiều đó, nó giảm bớt cái sức mạnh của tâm mình đi. Thành ra cái người mà yếu đó là người đó như nói nhiều lắm, sợ người ta không tin mình, thành ra phải nói cho người ta tin mình, hay thề thốt lắm. Thí dụ vậy, người càng thề thốt tức là người đó khó tin lắm. Bởi vì người có tức tự tin rồi, không thể thề thốt, cần gì phải thề thốt. Không, thành ra thầy nói để mình học chung với nhau, hiểu không? Thầy cũng đang học với cái đó. Chúng sinh bị thú vui ngũ dục mà tạo vô lượng nghiệp ác, rõ ràng hay không? Trong giấc ngủ mà cũng đào tạo nghiệp ác. Bởi vì nếu mà ngủ á, phải có chánh niệm. Tại mình cảnh giới mình, trình độ mình còn thấp. Nhưng mà thí dụ như vì tu hành cao á, mà ngủ mà làm sao đó, là trong việc ngủ vẫn bị phạm giới như thường. Thí dụ như mình ngủ mình nằm trong giấc mơ, mình thấy giết người chứ hả? Mình giết người là mình thức dậy mà còn nhớ là phải vội vàng sợ khởi tâm sám hối liền. Không, thí dụ như tối nay mình nằm ngủ, mình thấy mình cầm dầm chém, mình cầm ghét, mình kém, chém nó bật, thấy nó đau khổ. Vậy ồ, khoái cười, ồ, đảo, thí dụ vậy. Không làm được băng, không làm được công khai, thì vậy thôi, tối nay mình, hồi tối trong giấc mơ mình chém nhau, giao đảo, phải không? Phạm giới, ý nghiệp, thì đó là phạm giới nghiệp, ý nghiệp liền. Không, thành ra mình, dù mình trong cái giấc ngủ mình có khởi một niệm ác, mặc dù là mình không phải là ý thức, nó không ý, nó không còn ý thức, nó làm cái gì, mình không có cố tâm mình trầm, nhưng mà giả sử nó hiện tiền trong giấc mơ mà mình thức dậy mình nhớ, mình phải vẫn khởi tâm sám hối, mà nó còn không có muốn ý như vậy, không? Chứ đừng có tùy thuận cho nó cười vui thi vẻ rồi cảm thấy không nên nghĩ vậy. Thành ra tài sắc danh thực thị năm cái nó có thể đem cho mình cái bao nhiêu là cái tội chướng, không? Rồi nếu mà vi tế hơn là sắc thanh hương vị xúc, nhưng mà trình độ mình thô ngũ dục mình còn trị không được, định nó đến tế ngũ dục. Lại thấy chúng sinh thứ 21, lại thấy chúng sinh tuy biết sự thống khổ của ngũ dục mà vẫn cầu mãi không thôi, giống như người đói ăn cơm có thuốc độc nên sinh tâm đại bi. Mình biết cơm nó có thuốc độc nhưng mà đói bụng quá thì phải ăn thôi, biết rằng cái này mình nẻ động tạo nghiệp nhưng mà vẫn tà làm, cái đó là sự thật. Nhiều người biết rõ ràng đây là ác mà vẫn làm, không? Có những người thế gian đó, họ biết ác mà vẫn làm. Thế thì những người họ thấy trốn thuế, họ khai thuế lậu, họ biết đó là rõ ràng là phi pháp mà họ vẫn làm, mà làm công nhiên, làm hãnh diện nữa. Thì nên mình thí dụ mình biết cái đó rồi, giả sử mình quá khứ mình phải làm chấm dứt. Thành ra trong cái giới điều mà Bồ Tát giới đó, có học không? Thì làm công nghiệp và thương mại mà khai thuế gian lận và không chịu đóng thuế phạm giới. Thành ra Đức Phật người biết hết à, người biết mình làm gì hết, dặn trước. Thành ra đừng thấy rằng thọ giới là bắt buộc Đức Phật bắt bình đẳng thì không phải. Chính đó là sao? Là những công hạnh. Đó là những cái mà mình gây được phước báo. Thành ra con người đó, mình không có người họ thấy cái quả, cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau lưng, đúng không? Họ đâu có nghĩ đến quả báo đâu. Thành ra họ chỉ hưởng thụ được cái trước mắt là họ cảm thấy thoải mái rồi. Giống như người đói ăn cơm thuốc độc nên sinh tâm đại bi. Thành ra bây giờ mình là những người tu Bồ Tát hạnh, đã thọ Bồ Tát giới, tức là chính thức, hy vọng tất cả đã đạt được giới thể, chính thức bước vào cái gia vị Bồ Tát. Mặc dù Bồ Tát mới phát tâm, Bồ Tát phàm phu, Bồ Tát phiền não, nhưng mà trên cương vị vẫn là Bồ Tát. Thành ra phải ý thức hãnh diện. Hãnh diện không nghĩa là mình ra mình vỗ ngực, tu thọ Bồ Tát giới nha, mặc y nâu này không, đứng trước quý chị, mấy chị nghe không? Ai mà ra không biết cái đứng trước mà mình cái nào bắt đầu khó chịu rồi giờ hối chai ê ra sao đây chứ, thọ Bồ Tát giới chưa, nè thấy tôi đắc ý chưa bảnh à, không sao cái đó không sao, không khởi tâm giận, không khởi tâm giận, người ta làm đúng quy tắc không, người ta làm đúng quy tắc thì bởi vì thật sự là áo không phải, mình kính trọng là kính trọng cái áo, cái tàng, tại sao đắc ý đừng ngồi trước, phải kính trọng cái pháp y chứ không phải kính trọng mình. Thành nhớ vậy, giảng câu chuyện vui nhớ không? Có ông thầy ông đi khất, ông đi nghe có pháp hội thì giảng hoài cái gì, câu chuyện nó nghe hoài chán thấy ngộ. Thấy không? Có phải trai tăng, rồi ông đắp y như là hồi xưa mà đi mặc hành cước á, y rồi bá nạp đắp lung tung coi dơ giấy lắm. Cái ông mà tăng mà ông giữ cửa không cho vô, thấy không? Rồi ông tức giận, ông về ông về cái chùa kế bên ông mượn cái y thiệt đẹp nắp lên, sao ông cứ mờ vô liền. Cái ông không ăn, cái ông ăn cơm, cái ông lấy cơm cho ông đổ y nè, ông nói cho mày ăn nè, cho mày ăn nè. Người ta mời mày chứ ta có mời tao đâu. Nhưng mà cũng không trách được. Cái áo không làm, không làm nên nhà tu. Mà nhà tu không có cái áo không phải là nhà tu, nó không ai thấy chấp nhận không là nhà tu. Cái gì nó cũng có cái nhìn qua nhìn lại. Thì người ta đúng, bởi vì không có áo tràng phải đứng phía sau, đúng rồi. Nhưng mà cái thầy muốn nói là như vậy, là mình đắp cái y không nghĩa là mình bảnh hơn khác, mình phải dành cái quyền lợi của mình, không phải vậy. Giả sử người ta không hiểu thì ứng trước có sao đâu. Việc gì mà phải tự ái mà nó tôi có quyền lợi, tôi phải hưởng, tôi phải đứng trước quý chị chứ chắc. Nhưng mà giả sử mình không có áo tràng, tức là mình không tăng. Hồi xưa hổm có cái ông mà đến đây nghe pháp thì pháp quan đó, ổng muốn vô thọ bác quan trai mà ổng không có áo tràng, thì em cho vô đâu. Ổng ông giận, ông không tự ái không. Thì sao đến cái ngồi ngoài cửa nè, mà nghe pháp của thầy Tí Siêu á, ngồi ngoài cửa không thèm vô. Cái thầy Tí Siêu đâu có biết đâu, vô từng đóng cửa lại, thì ông tội nghiệp. Thành ra bữa sau ông lại nữa, thành thả nào nói cái gì cũng vậy. Độ chúng sinh mình phải tế nhịn chút, không thật sự là như vậy con. Cái gì nó vậy, nó cái biểu hiện hình thức nó quan trọng. Bởi vì muốn người khác không khởi tâm động niệm, thí dụ như cái ông quận mặc quần xà lỏn vô đứng thọ giới, mình thấy làm sao? Tức là mình có một cái sự mà mình nguyên tắc, một cái gì nó khi nó đồng nhất thì người ta không có khởi tâm động niệm. Bây giờ người ta đang cầu thọ giới, bây giờ mình làm cho ta tâm sao động thì ta đã đặt vào giới thể được. Thành ra mình vẫn có nguyên tắc, mình không phải là nói là mình từ bi, mình cứu độ chúng sinh là cái gì cũng được, không phải vậy. Thấy không? Mà đôi khi có người ta ý thức rằng đây cái này, cái việc này nè, nó long trọng, nó nghiêm túc, phải có một cái gì biểu hiện thì mới làm được. Chứ không phải mình nếu mà thôi cô vô con đại đó cũng được, thì kỳ sau người ta nghĩ nó thọ giới nó là như vậy. Thành ra thật sự như vậy, độ chúng sinh á là mình phải từ bi để cho ta vô, nhưng đồng thời mình phải giữ nguyên tắc để cho ta kính. Còn giả sử mà mình cái gì cũng luôn tuồn á, chúng sinh nó quen như vậy đó, bất kính với tam bảo mình không biết, và họ cứ nghĩ vậy là như vậy, hiểu không? Ví dụ như Phật tử vô ngồi bàn, gác chân lên bàn nói chuyện với ông thầy ok, thì dĩ nhiên nó đi bốt, nó đi chùa nào nó không gác chân lên bàn hết. Như vậy là mình tạo nghiệp cho nó chứ, phải không? Thành ra mình cái gì cũng vậy, thành ra phải giữ có pháp tâm học, thầy phải cố gắng dẫn dắt để quý vị tiến bộ, hiểu được cái chân nghĩa cái Phật pháp. Hình thức nó vẫn là quan trọng. Mình nói thầy chú trọng hình thức, không phải vậy. Khi quý vị lạy xuống, chắp tay lại xuống cung kính như này, biểu hiện cung kính thì tự nhiên tâm cung kính mà, phải không? Còn ví dụ vậy là lạy Phật sao? Ví dụ như vậy, giả sử như lạy Phật thì nếu bị đạt đến trình độ nó một cái là lạy Phật, thì phải nghĩ là cái gì, phải là đăng địa Bồ Tát rồi đó. Mà thầy nghĩ đăng địa Bồ Tát vô còn lại còn cung kính hơn quý vị nữa. Ngày mà đăng địa Bồ Tát rồi, khi ổng lạy Phật đó, ổng là cái sự kiền thành của ổng gấp trăm ngàn lần quý vị. Thành ra người nào mà nói là đã học rồi, tu thiền rồi, không cần lạy Phật, thì nó không biết là người đó là ai. Thấy kinh không đọc, thấy Phật không lạy, không chấp tướng nữa. Thành ra mình nói gì cũng vậy, đừng có bao giờ mà đi mà thái quá, hiểu không? Thành ra nhiều người chủ trương nó giảng trên internet, giảng trên đài, nói không cần thọ giới, mấy thầy nói vậy, thầy nghe thầy giật mình. Lại thấy chúng sinh ở trong đời ác, gặp vua bạo ngược, gặp nhiều khổ sở mà vẫn buông lung, cái này mới quan trọng. Nên đây nói là hoàn cảnh, vua bạo ngược ở trong đời ác, vua bạo ngược chịu nhiều khổ sở mà vẫn buông lung, tức là không biết cảnh tỉnh, tức là sống trong cái giống người ác. Thành ra đây là lý do này là Đức Phật nói để cho mình rào khởi tâm bi của mình đấy. Mà làm sao mà khởi tâm bi rào rạc mà được? Tâm bi nó phải là như sống như vỗ, ngày đêm cứ liên tục không ngủ không ngừng nghỉ, nó như vậy mới đủ năng lực để mình làm cho mình tiếp tục mình hạnh nguyện mình tiếp tục không bao giờ ngừng nghỉ để mình cần nghĩ việc độ sinh. Thành ra nói ví dụ mình nói, Đức Phật nói đâu phải tu học học Phật là không biết đến gia đình mình đâu, không biết đến người xung quanh mình đâu. Mà phải hiểu đây là một chúng sinh, mình phải kết duyên với họ, mình làm thí dụ mình bây giờ thí dụ mình giúp cho nó, mình làm cho nó lo lắng cho nó, mình cứ nguyện như vậy, đây là những chúng sinh, đây là những Bồ Tát vị Phật trong tương lai. Bây giờ con làm những điều này cho họ, nguyện rằng trong đời tương lai tất cả chúng sinh, con sẽ làm tất cả chúng sinh đều như vậy. Tức là bây giờ mình sáng mình nấu cơm cho nó ăn, dĩ nhiên bởi vì mình thương nó, thì tại vì ích kỷ mà chỉ ai được con mình nấu cho nó ăn, còn con khác mình không nấu, mình phát nguyện, nguyện đời sau con sẽ nấu cơm này cho tất cả chúng sinh, con sẽ cung kính, con sẽ thương yêu mọi người giống như con thương đứa này nè. Cái tình yêu này bây giờ con dùng nó để con từ từ con chuyển đến chúng sinh khác. Không, Đức Phật không bao giờ dạy như vậy đó. Rồi những người họ họ đi tu, họ xuất gia bên Tàu, vậy không kêu là má, ba má không thường kêu ba má nữa, kêu Bồ Tát. Phải không? Coi như là cũng như là bây giờ không phải là ba má tôi nữa, cũng như là chúng sinh thôi. Con bị hòa thượng chửi liền, một tu không phải là ba má nữa ha, tu là cái gì, họ là cái gì, ai đẻ ra mình, vô lý. Ba má mình vẫn là ba má mình chứ, vẫn kính thương như ba má mình như thường chứ, là sao lại. Đức Mục Kiền Liên có thấy bà Thanh Đề là má không? Thấy chứ. Rồi ngày Xá Lợi Phất, ngày cuối cùng trước khi chết vẫn về nhà độ bà mẹ, vẫn còn nhớ ơn cũ hồi xưa mẹ tôi nuôi mình, bây giờ gần chết rồi còn lết về nhà để độ bà mẹ thì được bà, được chứng quả. Bà mẹ là của Xá Lợi Phất rất là khó độ, vì thông minh mà kiêu mạn, nhớ không, nhớ có chuyện mình lúc mà mẹ vô hồi nhỏ là đã biện luận với ông cậu là Kauhila đó, Maha Kauhila là một cái tên người biện tài rất là dễ sợ. Bà đó đi là ông anh biện luận thường thường biện luận, bà rất là giỏi. Là khi mà bà sinh, bà có thai trong ngày Xá Lợi Phất trong bụng là bà biện luận thắng ông anh, thành ra bà kiêu mạn, rất là khó độ, như người đó khó độ. Mà Xá Lợi Phất phải về, sắp sửa chết về phải độ gì được bà mẹ, mà đến ngày cuối cùng mới độ được bà. Sống một cái là một tuần lễ ở nhà mà cuối ngày cuối cùng mà ngày Xá Lợi Phất là biện tài đệ nhất, mình là giỏi trí tuệ đệ nhất mà còn phải khó khăn như vậy. Đâu phải là nói là tôi xong tôi xuất gia là cắt ái ly thân là con tất cả như nên không có gì, đâu phải vậy. Đức Phật đâu có vậy. Thế nên mình cái gì mình cũng hiểu đâu. Mình đến, mình cái tâm mình cầu học là tâm mình phải hạ xuống. Lại thấy chúng sinh lưu chuyển trong tám cảnh khổ mà vẫn không biết cách đoạn từ gốc khổ nên sinh đại bi. Tám cảnh khổ, ai nói tám cảnh khổ? Sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, quán thắng hội, rồi gì cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh. Biết ngũ ấm xí thạnh là gì không? Ngũ ấm là ngũ ấm của mình á, sắc thọ tưởng hành thức á, thí thạnh, xí thạnh nó phần 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 lên, chữ xí là xí nhiên, nó lửa nó phát phần phần lên, tức là nó phần 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 lên, tức là sao? Mình không muốn làm mà nó cứ làm, mình không muốn giết người mà nó giết người, mình muốn ăn cắp mà nó ăn cắp, mình không kiều điều khiển nó xí thạnh, nó mạnh hơn mình, hiểu ý nghĩa đó không? Tức là mình không muốn làm mà nó làm, mà mình không, mình làm muốn nó làm thì nó không làm, mình muốn đi tụng kinh thì nó bắt mình đi ngủ, mình muốn bố thí mà nó bắt tay mình đưa mới được, muốn bóc không bóc hoài không ra, mới móc ra được thì cái tay nó sao giật lại hoài không, cái là nó xí thạnh, nó phần phần nó làm mình không có kiềm chế nó được, hiểu nghĩa đó không? Nó khổ vô cùng, chứ mình không cầu gì hết, nhưng mà mình nó điều khiển mình làm theo ý nó. Thấy không? Còn cầu bất đắc khác, cầu bất đắc mình cầu mình không được, còn cái này mình không cầu mình được, mình không cầu mình được, cái nó cũng khổ lắm đó chứ. Phải không? Mình đâu muốn giết người đâu mà nó giết, mình không muốn chửi nào mà nó chửi. Thấy không? Mình muốn nhịn mà nó cứ cái tay mình cứ bụp bụp như mặt người ta, ví dụ vậy. Thì nó xí thạnh, xí là nó phần phần, thạnh là rất là mạnh, không cường thạnh á, xí thạnh qua xí thịnh, không xí thịnh nó từ thịnh là thành người Bắc. À, hiểu cái nghĩa xí thành chưa? Ngũ ấm xí thành bây giờ mới hiểu phải không? Chứ tưởng không biết xí thành, ngũ ấm xí thành là cái gì. Tám cảnh khổ mà vẫn không biết đoạn trừ gốc khổ. Cầu bất đắc làm sao? Ra cầu thần. Thấy không? Ái biệt ly thì sao? Tự tử. Thí dụ vậy. Thấy không? Thí dụ vậy. Thí dụ vậy. Thành ra những cái đó mình không có giải quyết được cái gốc căn gốc. Mình cứ tưởng là mình giải nghĩa là mình tìm cái nhận đời giải nó rất là hơi thở cớ ngoài. Thì dụ như là sợ chết làm sao? Cầu thúc tiến, Bây giờ khoa học kỹ thuật cũng có mờ mơ ước. Làm trường sinh bất tử thì chưa dám, nhưng mà về trường sinh bây giờ đang nghiên cứu sao tế bào nó mọc chậm lại không? Hay là có những phương pháp nào mà họ kiếm những cái DNA làm sao mà cho nó đừng có làm sao sao không? Đang mấy đoạn nghiên cứu đó. Đến khi mà diên trừ cuộc sống. Nhưng mà nó đi ngược cái nhà Phật là vô thường. Chính ngày mấy ông tiên cũng là đi sai nguyên tắc. Tu đầu tiên tại sao Đức Phật không thích, không muốn mình tu là bởi vì cứ duy trì cái sắc thân. Luyện thuốc sống cho lâu phải không? Như Lữ Đồng Tân Lữ Đồng Tân sống mấy trăm tuổi, 900 tuổi phải không? Không biết phải không? Nhưng mà còn sống đâu? Chứ veo rồi gì nữa. Không hay là Trần Thủy Hoàng cũng vậy, cũng đi tìm thuốc tiên. Đâu có chết, đâu có sống đâu. Rồi Hán Phục Hoa Đế cũng đi tìm thuốc tiên. Có bao nhiêu ông đi tìm thuốc tiên, tiền đâu. Có ông gì, đúng rồi, ông Châu Vũ Đế, cái ông mà giết đạo Phật đó. Ông nghe là đạo sĩ, ông phá đạo Phật, ông diệt đạo Phật. Rồi đến dừng cái thuốc tiên dâng lên, uống xong chết ngắt, ông tiên bay mất rồi. Ông cũng khôn, ông tiên uống trước, ông uống thuốc, ông chạy mất. Thế mà ông tiên nó cũng khôn thiệt đó. Thành ra bát láp tầm luồng không, mình thấy con người nó thiệt là ngu. Thành ngay cái ngày mà Đàm Loan nó cũng đi tìm thuốc tiên đó. Là một vị tổ của Tịnh Độ Tông mình. Xuất gia xong rồi, rất là giỏi, giảng kinh, đang chú thích cái bộ kinh gì đó, quên tên. Cái bệnh, bệnh lâu ngày, vậy ốm yếu, nó tức mình nói, nếu mà bệnh như vậy rồi chết yếu rồi sao mà hoàng dương Phật pháp được. Thật ra phải tìm cái phương thuốc này thì sẽ sống lâu, phải không? Mới nghe ở nghe là đầu ẩn cư ở Giang Nam, ổng ở ngoài Bắc miền Bắc, ngoài Bắc luôn. Thấy không? Nghe ở Giang Nam có ông đạo ẩn cư là thuốc tiên, là điểm thuốc tiên thành tựu, phải không? Từ ở miền Giang, ở trên mà miền Bắc nước Tàu, Hoa Bắc mà mò xuống Giang Nam là cả ngàn dặm để tìm đạo ẩn cư. Đạo ẩn cư cho 10 quyển thuốc tiên, nó ông về một quyển sách này là trường sanh bất tử. Mừng quá, cầm quyển sách tiên, 10 quyển sách tiên đi về. Về đi ngang Lạc Dương thì gặp Bồ Đề Lưu Chi, không? Cái nó khoe với Bồ Đề Lưu Chi nó sao tôi mới gặp được ông đạo ẩn cư, một tiên gia nổi tiếng cho 10 cuốn sách tiên, không? Thì về ông nói là cái này là thường sinh bất lão, không? Ngài Bồ Đề Lưu Chi nghĩa là cười, đạo tiên làm gì mà có trường sinh bất lão? Đạo Phật nè, đạo Phật mình nè, muốn trường sinh bất lão là đủ đạo Phật nè. Thì không tin không? Không tin, chắc chắn không tin. Thì đưa cho Ngài Đàm Loan cái cuốn văn kinh, nó ông tu cái này nè, là ông sống ngàn kiếp không chết, muôn kiếp không chết. Lột da sống đời, lột da sống đời. Đây mà thật là bất tử mà. Thành ra đến về cực lạc là sống vô lượng, vô biên, a tăng kỳ kiếp. Mà một kiếp là biết bao nhiêu lâu không? Bây giờ tưởng tượng, có một cái thành, mỗi bề là 40 dặm, hình vuông hay không? Cái hộp giống như hộp vuông đó, dài 40 dặm, rộng ngang 40 dặm, hoặc là 80 dặm, rồi cao 40 dặm. Bây giờ cứ 100 năm của cõi trời mà, 100 năm của cõi trời đau lợi, ví dụ vậy, 100 năm cõi trời đau lợi đó, một ngày của cõi đau lợi là một ngàn năm ở dưới cõi này. Bây giờ 100 năm lên cõi đau lợi, có một ông, một người đến bỏ một hạt cải vô cái thành, vô trong cái hộp. Khi nào cái hộp nó đầy hết cải đó, là một kiếp, một đại kiếp. Tưởng tượng một kiếp như vậy rồi. Bây giờ vô lượng, vô biên, a tăng kỳ kiếp. Tưởng tượng sống bao lâu? Không cách nào mà tính toán nổi. Sống gì lâu không? Lâu nha. Vậy muốn tưởng sống bao lâu vậy đó. Mà sao? Không có dài già hết. Không về đó mà tìm người già bất khả đắc. Người nào nói đẹp như tiên. Tin không? Đẹp vô cùng. Tưởng tượng. Một ông thường có tưởng tượng trong sách mà do Lượng Thừa Kinh cũng có tỷ so sánh rồi đó. Một người ăn mày đứng cạnh ông vua đế vương thì thấy làm sao so sánh sao làm sao so sánh được. Ăn mày thì dơ giấy bẩn thỉu coi nghe là nhơm nhúa, trong khi ông vua thì nghe là coi phương phi họ không. Rồi ông vua đó so với cái trời mà đau lợi đó cả là không so sánh được. Rồi ông đau lợi nó ông so sánh với lại ông trời đệ lục thiên tử là không so sánh được. Rồi ông đệ lục thiên tử so với người ở cực lạc không có so sánh được. Lúc đó một vị trời đẹp không tưởng tượng được. Xin lỗi, người cực lạc họ muốn cho ví dụ nhìn thấy họ làm sao? Họ cái hiện ra tướng như mình chứ. Cái những cái vị thánh chúng mà đến trước mình không lẽ bự như là núi Thái Sơn. Làm sao mình thấy họ được? họ tướng hảo giống cũng như mình thôi. Nhưng mà nhìn kỹ đó, cái chất đẹp rất là vi tế, đẹp lạ, đẹp lùng. Thấy không? Muốn đẹp gì đó. Thấy không? Giới thiệu trường thẩm mỹ, đó là thẩm mỹ hạng nhất. Đó, cái viện thẩm mỹ đó là viện thẩm mỹ đó, quý vị không bao giờ sợ hãi là da nhăn nữa. Lúc nào da cũng ngước hết luôn. Được chưa? Giờ khởi về niệm Phật đi. Lại thấy chúng sinh đối với cảnh đói khát, lạnh nóng, không được tự tại nên sinh tâm đại bi. Thực sự những cái mà cảnh này đó mình thấy nó là rất là thông thường. Nhưng mà muốn sinh tâm đại bi không dễ. Sao vậy? Mình vững dưng. Ai đổi khác cảnh lạnh cảnh khệ, họ miễn mình ấm no thôi. Con người mình nó vậy đó. Con người nó kỳ vậy đó. Nó có lợi ích kỷ. Nó không liên quan gì đến mình. Mặc gì đến mình lo. Thí dụ như mỗi ngày mình có ở phía châu, bụng trâu đen, bụng như con trống rồi mắt khổm đó. Con nít nghĩa là 9, 10 mấy tuổi mà eo ọt đi không nổi, ví dụ vậy. Hay là ngay đừng nói sao châu sao, Việt Nam mình cũng vậy. Chụp những hình đau khổ mình nhìn dĩnh dĩnh, việc dĩnh mình. Kêu bố thí đi, trời thấy không? Hôm bữa nay tôi để quên tiền nhà. Thấy không? Thí dụ vậy. Con người mình cái tâm muốn sinh tâm bi còn khó, huống chỉ là sinh tâm đại bi. Nên Đức Phật nói là những việc không có gì là thần thoại, không có gì huyền bí, không có gì là cao siêu. Chỉ nói những việc tâm thường gì, mình đâu khởi tâm đại bi được nữa. Bây giờ nếu mà khởi được, đó là hy hữu vô cùng. Thành ra, nói lên để mình, quán sát để mình làm được cái đó, hay không? Thành ra không có đây mà mình nghe kinh, không phải là mình nghe xong rồi mình về, cứ đây cái ra đây, không? Không, cái đó là một cái thụ động, vẫn còn thuốc thụ động. Ừ. Mình không vi phạm đúng. Thành ra quý vị, thầy nói ví dụ như xài nước uống, hay là cái gì, hay là cái gì cũng vậy, giấy cũng vậy, giấy thằng giấy đó, hay là cái gì đó. Tự nhiên mình, cái đó không có là chỉ là thụ động thôi. Cái tích cực là sao mình phải tìm cách bố thí ra, mình phải tìm cách mình là, mặc dù đời này mình cái năng lực không đủ thì mình cố gắng trong đời sau mình làm hay là sao, mình nuôi dưỡng. Không, cực lạc nó phải về đó ngủ luôn không? Cực lạc về đó ngủ luôn hả? Không trở lại à? Chứ đời cực lạc để làm gì? Bây giờ mình không làm được, nhưng mà bây giờ trong đời sau mình sẽ làm. Lúc đó mình về đây, lực lượng mình trở lại, mình còn gấp ngang vạn lần hiện giờ mình có. Lúc đó mình làm cách nào mình cũng làm được. Thấy không? Mình thể hiện tất cả những cái phương tiện mình làm được. Thành ra đừng có khi trời dễ, ví dụ như thấy người ở ngoài kia họ cầm đồng tiền họ bố thí cho một cái người nghèo. Đừng có khi cha ông này ông làm việc bố thí nhỏ nhang, tu mới làm lớn. Ví dụ vậy không phải. Biết đâu Đức Quan Thâm Tát thì hiện cho ông đó đồng bạc. Mình không biết được đâu. Hay đừng có nghĩ rằng Bồ Tát phải làm những gì ghê gớm. Không phải nghe là đi nó rần rộ hàng chục xe rồi nọ không. Đăng báo cái giả tới chụp hình nữa không? Ví dụ vậy. Hay là Bill Gates ký cái check 100 triệu chẳng. Nghĩa là đăng báo hàng nhất là Bill Gates hôm nay ký check 100 triệu ví dụ vậy. Không có đâu phải vậy là Bồ Tát. Bồ Tát cũng có thể làm việc đâu. Nhưng Bồ Tát không cần phải làm việc như vậy. Bồ Tát nghe làm sao? Đến từng chúng sanh kết duyên với họ. Thể hiện bất cứ cái gì. Thành ra đừng có thấy người khác làm những việc bố thí nhỏ nhỏ. Mình còn sợ khi dễ hôm nay. Tôi phải làm cái việc bố thí tới lớn tôi mới là Bồ Tát. Không phải. Thành ra mình khi mình đã có cái thâm nhập được Phật pháp, mình thấy tất cả chúng sinh làm bất cứ công hạnh nào thì mình đều thấy đó là công hạnh Bồ Tát hết. Và mình khởi tâm tùy hỷ. Thấy một người họ cho người khác đồng, à bữa nay phải con người bố thí được. Ồ, gặp được một người biết bố thí, mừng. Tùy hỷ ông đức ta. Còn đừng có khởi tâm khi mạng, hoặc là có cái thấy người ta, ồ chị ông bà kia mà bố thí cũng bỏ sách. Cái bỏ ra 30.000 đồng đó là ấy. Bộ không bao giờ khởi tâm hết. Cái đó là cái tâm đố kỵ. Thành ra cái người mình á là niệm là mình biết tùy hỷ công đức của người khác. Mà cái tùy hỷ công đức không phải dễ tu đâu nha. Không phải dễ tu đâu. Thành ra quý vị mình cứ nghĩ rằng mình hiểu được nguyên tắc là mình làm được chưa chắc. Thành ra mình học, mình nghe kinh để làm chi? Mình niệm mình nhớ cái kinh này để mình làm. Thấy không? Chứ không phải là nghe xong rồi của thầy trả lại cho thầy. Nhưng mà thật sự đó, thầy cũng cảm ơn mấy cô. Là có mấy cô á, thầy mới ôm lại kinh điển để thầy cố gắng thầy thực hành. Thấy không? Thành ra chưa chắc quý vị làm dở hơn thầy đâu. Nhiều khi quý vị lại làm hay hơn thầy nữa. Không biết ai, thành ra không có mặc cảm thì đừng có nghĩ thầy nhắc nhở quý vị rồi thầy cố gắng thầy làm theo những gì thầy nói. Chứ đừng có nghĩ là ông thầy ngồi đây là ông phải perfect. lúc nào cũng phải number one, không phải vậy. Thành nó mới vừa thấy một chút khuyết điểm bắt đầu, ví dụ vậy, cái là tội lỗi, thông cảm, khuyến khích nhau tu hành. Thầy khuyến khích quý vị, phải không? Quý vị khuyến khích lại thầy, chứ đừng có nghĩ là thầy lúc nào cũng hay hết. Mình là thấy khuyết điểm mình không dám nói không, sợ gì, nó là ông lúc nào hay là hoặc là nhìn thấy rồi chê bai ví dụ vậy. Phải nó học phải hiểu cái tinh thần của học chứ sự chứ học Phật, phải không? Là gì là Phật.